37. Sự đơn độc bên kia nỗi cô đơn. Mặt trăng vừa mới lên khỏi mặt biển và đi vào trong một thung lũng đầy mây. Nước biển vẫn xanh và chùm sao thiên lang trông thấy mờ nhạt trong bầu trời màu bạc lợt. Những lượn sóng bạc vỗ dọc theo bờ biển. Từng túp lều ở gần với mé nước của những người đánh cá thì vuông, gọn và đen sẫm, nổi bật trên nền cát trắng. Vách lều làm bằng tre và mái lợp bằng lá kè chồng lên nhau, dốc xuống để mưa lớn không dột. Mặt trăng to lớn và hết sức tròn và đầy, giải một vệt ánh sáng trên mặt nước xao động. Bạn có lẽ không thể ôm gọn nó trong vòng tay của mình. Một bên trên thung lũng đầy mây, nó có vòm trời cho chính nó. Tiếng hải triều không ngừng dứt, tuy thế vẫn có một sự yên tĩnh vô song. Bạn không bao giờ trụ lại với bất cứ cảm xúc nào, thuần túy và đơn giản, mà luôn luôn bao bọc nó bằng những phụ tùng linh tinh của ngôn từ. Ngôn từ bóp méo cảm xúc, tư tưởng xoáy quanh nó, ném nó vào trong bóng tối, áp đảo nó với hàng khối nỗi niềm sợ hãi và mong muốn. Bạn không bao giờ trụ lại với một cảm xúc và cũng không bao giờ trụ lại với bất kỳ cái gì khác, với thù ghét hay với cảm xúc lạ lùng về cái đẹp. Khi cảm xúc thù ghét nổi lên, bạn bảo rằng nó sống ra làm sao, có sự thúc ép đấu tranh để thắng phục nó, thắng phục sự vọng động hỗn loạn của tư tưởng xung quanh nó. Bạn muốn an trú với tình yêu, nhưng bạn lại đập dở nó ra, gọi đó là có cá tính hoặc không có cá tính. Bạn che phủ nó bằng ngôn từ, gán cho nó một ý nghĩa thông thường, hay nói rằng nó là phổ quát bao la. Bạn giảng giải làm thế nào để cảm nhận nó, làm thế nào để duy trì nó, tại sao nó lại tàn phai đi. Bạn nghĩ về người nào đó mà bạn yêu thương hoặc yêu thương bạn. Có đủ mọi thứ vận hành ngôn biện. Hãy thử trụ lại với cảm xúc thù ghét, với cảm xúc tham muốn, ghen tị, với nọc độc của tham vọng. Vì xét cho cùng, đó là những gì bạn có trong đời sống hằng ngày, dù bạn có thể muốn sống với tình yêu hay với từ tình yêu. Bởi vì bạn có cảm xúc về sự thù ghét, về sự việc muốn làm tổn thương ai đó. Bằng một cử chỉ hay một lời nói kịch liệt, hãy nhìn xem bạn có thể trú lại với cảm xúc đó không? Bạn có thể làm thế không? Bạn có bao giờ thử làm thế không? Hãy cố trụ lại với một cảm xúc và xem cái gì xảy ra. Bạn sẽ thấy nó khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Tâm trí bạn sẽ không để mặc cho cảm xúc nó chạy lao vào những kỷ niệm, liên tưởng, điều nên làm và điều không nên làm, sự bép xép huyền thuyền liên lỉ của nó. Hãy nhặt lên một giỏ sò. Có thể nào bạn ngắm nhìn nó, lấy làm kinh ngạc vì vẻ đẹp tinh vi của nó, mà không nói rằng sao mà nó xinh xắn đến vậy, hay công vật nào đã làm ra nó không? Có thể nào bạn ngắm nhìn mà không có sự vận hành của tâm trí không? Có thể nào bạn sống với cái cảm xúc nằm sau ngôn từ mà không có cái cảm xúc do ngôn từ ấy dựng lên không? Nếu bạn có thể, thì bạn sẽ khám phá ra một điều phi thường, một vận hành siêu quá sự đo lường của thời gian, một mùa xuân không biết gì đến mùa hè. Bà là một phụ nữ có tuổi, nhỏ người với mái tóc bạc phơ và gương mặt có nhiều nếp nhăn vì bà đã sanh nhiều con. Nhưng ở nơi bà, không có gì yếu đuối nhu nhược cả. Và nụ cười thì biểu lộ chiều sâu của sự cảm xúc. Đôi tay bà nhăn nheo nhưng khỏe mạnh, và hiển nhiên là chúng đã làm nhiều món rau cải, vì ngón tay cái và ngón trỏ bên phải chỉ chích những vết cắt nhỏ đã trở thành đen sậm. Nhưng chúng là những bàn tay đẹp. Những bàn tay đã làm việc cực nhọc và đã lau sạch đi nhiều nước mắt. Bà nói nhỏ nhẹ và ngập ngừng với giọng điệu của một người đã chịu nhiều đau khổ. Và bà rất chính thống, vì bà thuộc về một đẳng cấp cổ xưa, vốn luôn tự cho là nó cao cả. truyền thống của nó không cho phép giao thiệp với những nhóm khác, hoặc qua sự kết hôn, hoặc qua sự buôn bán. Họ là những người được cho là đã dung bồi trí tuệ, như là một phương tiện đưa đến một cái gì đó khác hơn là sự đơn thuần sở hữu những đồ vật. Cả hai chúng tôi yên lặng, không nói một lúc. Bà đang tập trung tinh thần và không chắc phải bắt đầu như thế nào. Bà nhìn quanh căn phòng dường như để xác nhận về sự trống rỗng của nó. Thậm chí không có một chiếc ghế hay một đóa hoa, ngoại trừ một đóa hoa có thể được thấy ngay phía ngoài cửa sổ. Tôi giờ đây đã 75 tuổi rồi, bà bắt đầu. Và ông có thể là con trai tôi. Tôi có lẽ sẽ hãnh diện biết bao về một người con như thế. Đó đúng là một phúc lành. Nhưng hầu hết chúng tôi làm gì có được một hạnh phúc như thế. Chúng tôi sanh những đứa con mà chúng lớn lên và trở thành những người trần tục, cố gắng để được vĩ đại trong những việc nhỏ nhoi của chúng. Mặc dù chúng có thể nắm những địa vị cao, nhưng ở nơi chúng vẫn không có gì là vĩ đại cả. Một trong những người con trai của tôi thì đang ở thủ đô và nó có rất nhiều quyền hành. Nhưng tôi biết rõ tâm địa của nó mà chỉ một người mẹ mới có thể biết được. Nói cho chính mình, tôi không muốn bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Tôi không muốn có thêm tiền bạc hoặc một ngôi nhà lớn hơn. Tôi định sống một cuộc sống đơn giản cho đến cuối cuộc đời. Mẹ con tôi hay cười nhạo tính chất chính thống, nệ tục của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục duy trì nó. Chúng nó hút thuốc, uống rượu và thường ăn thịt mà không suy nghĩ về những điều đó cả. Mặc dầu tôi thương yêu chúng, tôi quyết sẽ không ăn chung với chúng vì chúng đã trở nên bất tịnh. Và tại sao tôi ở cái tuổi già này đã phải làm thỏa mãn tất cả những việc làm vô lý bậy bạ của chúng chứ? Chúng muốn kết hôn ngoài đẳng cấp và không thực hiện những nghi lễ tôn giáo cùng thực tập tham thiền như cha chúng đã làm. Ông ấy vốn là một người sùng đạo, nhưng bà ngưng nói và suy xét xem bà sẽ nói những gì. Tôi không đến đây để nói về gia đình tôi, bà tiếp. Nhưng tôi vui lòng vì đã nói về những gì tôi đã làm. Các đứa con trai tôi sẽ đi con đường của riêng chúng, và tôi không thể cầm giữ chúng được. Mặc dù thấy những gì chúng sẽ đi đến làm tôi buồn lòng, chúng đang đánh mất chứ không phải đạt được, ngay cho dù chúng có tiền bạc và địa vị. Khi tên tuổi chúng xuất hiện trên báo chí, như thường xảy ra, chúng đem tờ báo ra khoe với tôi một cách hãnh diện. Nhưng chúng sẽ giống như những người bình thường, và phẩm chất của cha ông chúng tôi đang biến mất nhanh chóng. Tất cả chúng đều đang trở nên những kẻ thương buôn, bán tài năng của chúng. Và tôi không thể làm được điều gì để ngăn chặn xu thế này. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ về con cái tôi rồi. Bà lại ngừng nói nữa. Và lần nữa, khi nói về những gì ở trong tâm hồn bà, thì sẽ càng khó khăn hơn. Đầu cúi thấp, bà suy nghĩ làm thế nào để soạn lời nói. Nhưng chúng không đến. Bà từ chối được giúp đỡ và không bối rối vì phải giữ yên lặng một lúc. Một lát sau thì bà bắt đầu. Thật là khó nói về những điều rất sâu xa, phải không? Ta có thể nói về những vấn đề không nằm quá sâu, nhưng nó đòi hỏi một tin tưởng nào đó ở chính mình và ở người nghe để đào sâu vào một vấn đề. Đào sâu vào chính cuộc sống mà ta hầu như không thừa nhận ngay cả với chính ta, vì sợ đánh thức tiếng vọng của những điều tối tăm hơn đã ngủ yên quá lâu rồi. Trong trường hợp này, không phải tôi không tin tưởng người nghe. Bà nói thêm một cách nhanh nhẹn. Tôi còn trên mức tin tưởng ở ông nữa. Nhưng diễn đạt cảm xúc nào đó bằng lời nói thì không dễ dàng. Đặc biệt là ta chưa bao giờ diễn tả chúng bằng lời nói trước kia. Các cảm xúc thì quen thuộc, nhưng ngôn từ lời lẽ để mô tả chúng thì không. Ngôn từ là những thứ gớm ghiếc, phải không? Nhưng tôi biết ông không phải là không kiên nhẫn. nên tôi sẽ đi ở tốc độ của riêng tôi. Ông biết người trẻ tuổi kết hôn như thế nào ở đất nước này rồi, không phải do sự chọn lựa của riêng họ. Chồng tôi và tôi được kết hôn theo cách đó nhiều năm trước đây. Ông ta không phải là một người đàn ông tốt bụng. Ông ta nóng nảy và có thói quen tuôn ra những lời độc địa. Có lần ông ta đánh tôi, nhưng tôi đã trở nên quen với nhiều thứ trong suốt cuộc sống hôn phối của mình. Mặc dù khi còn bé, tôi thường chơi đùa với các anh chị em của tôi. Tôi vẫn bỏ nhiều thời giờ ở một mình, và tôi luôn luôn cảm thấy tách biệt, đơn độc. Trong lúc sống với chồng tôi, cảm giác này bị đẩy lùi vào trong hậu trường tâm thức bởi có quá nhiều việc để làm. Tôi bị buộc phải luôn rất bận rộn với việc chăm sóc nhà cửa, với niềm vui và nỗi khổ của việc sinh đẻ và nuôi con. Tuy vậy, cảm giác đơn độc vẫn len lén bao trùm lấy tôi, và tôi thường muốn suy nghĩ về nó, nhưng không có thời giờ. Vì thế, nó thường biến mất như một luồng sóng, và tôi sẽ tiếp tục với những gì tôi phải làm. Khi con cái đã lớn khôn, được học hành và ra ở riêng, mặc dù một trong những người con trai của tôi vẫn sống với tôi, chồng tôi và tôi sống bình lặng cho đến khi ông chết 5 năm trước đây. Từ độ ông ấy chết, cảm giác đơn độc này đã trùm lên tôi thường xuyên hơn. Nó đã lần lần gia tăng cho đến bây giờ, và tôi hoàn toàn bị chìm ngập ở trong đó. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi nó bằng cách thực hành nghi lễ, bằng cách nói chuyện với bạn bè, nhưng nó vẫn luôn luôn hiện diện. Và đó là một nỗi thống khổ, một điều đáng sợ. Con trai tôi có một máy radio, nhưng tôi không thể trốn tránh cảm giác này bằng phương tiện như thế, vì tôi không thích hết thảy các thứ ồn ào đó. Tôi đi chùa, nhưng cảm giác hoàn toàn đơn độc này vẫn theo tôi trên đường đi, trong khi tôi ở đó và khi tôi ra về. Tôi không đang nói phóng đại thêm, mà chỉ mô tả sự việc như nó là. Bà dừng lại trong giây lát và sau đó nói tiếp. Một hôm nọ, con trai tôi dẫn tôi đến dự một cuộc nói chuyện của ông. Tôi không hiểu được tất cả những điều ông nói, nhưng ông có đề cập đến một điều gì đó về sự đơn độc và sự tinh khiết vô nhiễm của nó. Vì thế có lẽ ông chắc sẽ hiểu được. Nước mắt trào ra trên đôi mắt của bà. Để khám phá ra xem có chăng một cái gì sâu xa hơn, một cái gì vượt khỏi cái cảm giác đang đè nặng lên vai bà, và trong đó bà đã bị vướng kẹt vào, thì trước hết bà phải thấu hiểu cái cảm giác này, phải không? Liệu cảm giác đơn độc này có sẽ đưa tôi đến với Thượng Đế không? Bà hỏi một cách lo lắng. Bà muốn nói gì với từ đơn độc? Diễn đạt cảm giác này thành lời thì thật là khó khăn, nhưng tôi sẽ cố thử xem. Đó là một nỗi sợ hãi tràn dâng khi ta cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc, hoàn toàn một mình, hoàn toàn bị cắt đứt với mọi thứ. Mặc dù chồng tôi và con cái tôi hiện diện đó, làn sóng này vẫn thường đột kích tôi, và tôi có thể cảm thấy mình giống như một cội cây khô trong vùng đất hoang vu, cô đơn, không được yêu thương và không yêu thương. Nỗi đau đớn vì cô đơn thì mãnh liệt hơn nhiều so với nỗi đau đớn của việc sanh con. Nó thật đáng sợ và tức thở. Tôi không thuộc về bất cứ ai. Tôi có cảm giác của sự cô lập hoàn toàn. Ông hiểu được phải không? Hầu hết mọi người đều có cảm giác cô đơn này. Cảm giác cô lập này cùng với sự sợ hãi của nó. Chỉ phải cái là họ đã bóp nghẹt nó, chạy trốn nó, đắm mình vào một hình thức hoạt động nào đó có tính cách tôn giáo hay phi tôn giáo. Hoạt động mà trong đó họ chìm đắm vào là sự trốn tránh của họ. Họ có thể miệt mài trong đó, và đó là lý do tại sao họ bảo vệ nó một cách rất là hung hăng. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình để lẩn tránh cái cảm giác cô lập này cùng với nỗi sợ hãi của nó, và tôi đã không thể làm được. Đi chùa không giúp ích được gì, và ngay cả nếu nó có giúp ích, thì ta cũng không thể ở đó hoài. Cũng như ta không thể bỏ hết cả đời mình để thực hành những nghi thức. Không tìm được một lối thoát lại có thể là sự cứu rỗi của bà đấy. Trong sự sợ hãi của họ về tình trạng cô đơn, về cảm giác bị cắt đứt, có người uống rượu, có người sử dụng ma túy, trong khi nhiều người quay sang chính trị hoặc tìm một cách trốn tránh khác nào đó. Thế nên bà thấy đó, bà may mắn trong việc không tìm được một phương tiện để tránh né điều này. Những kẻ tránh né gây rất nhiều thảm họa trên thế gian này. Họ thực sự là những kẻ gây hại, vì họ đặt sự quan trọng lên những điều không có ý nghĩa nhất. Thường thì rất khôn ngoan và sẽ có tài năng. Những người như thế làm cho người khác lầm đường lạc lối bởi sự tận tụy của họ cho những hoạt động vốn là lối thoát của họ. Nếu nó không phải là tôn giáo, thì nó sẽ là chính trị hoặc cải cách xã hội, bất cứ cái gì để trốn tránh khỏi chính họ. Dường như họ có vẻ vị tha, nhưng họ thật sự vẫn quan tâm đến chính họ, chỉ là bằng một cách khác mà thôi. Họ trở thành những nhà lãnh đạo hoặc những người theo những môn đồ của bậc đạo sư nào đó. Họ luôn luôn thuộc về một cái gì, hoặc luôn luôn thực hành một phương pháp nào đó, hoặc theo đuổi một lý tưởng. Họ không bao giờ chỉ là chính họ. Họ không phải là những con người, mà là những nhãn hiệu. Vì thế, bà thấy rằng may mắn làm sao khi bà đã không tìm được một lối thoát. Ông muốn nói rằng trốn tránh là nguy hiểm, phải không? Bà hỏi hơi bối rối. Không phải sao? Một vết thương sâu phải được khám, phải được trị, phải được chữa lành. Thật là vô ích khi phủ kín nó lại hoặc từ chối nhìn vào nó. Đúng thế. Và cảm giác cô lập này là một vết thương như thế, phải không? Nó là một cái gì đó mà bà hiểu được. Và trong cái nghĩa này, nó giống như một căn bệnh cứ tái đi tái lại. Vì vậy, chạy trốn nó thì thật là vô nghĩa. Bà đã thử chạy trốn, nhưng nó vẫn tiếp tục tóm lấy bà, phải không? Đúng thế. Rồi ông lại hài lòng vì tôi đã không tìm được lối thoát, phải không? Bà không hài lòng sao? Điều đó quan trọng hơn nhiều. Tôi cho là tôi hiểu những gì ông đã giải thích, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng còn có một hy vọng nào đó. Nào, cả hai chúng ta hãy xem xét vết thương. Để xem xét, nghiên cứu điều gì bà phải không sợ cái điều mà bà sẽ gặp, phải không? Nếu sợ, bà sẽ không nhìn, bà sẽ quay đầu đi nơi khác. Khi bà sanh con, bà nhìn chúng càng sớm càng hay sau khi chúng được sanh ra. Bà không quan tâm đến việc liệu chúng xấu hay đẹp. Bà nhìn chúng với niềm yêu thương, phải không? Điều đó đúng y như những gì tôi đã làm. Tôi nhìn mỗi đứa con mới sinh ra với tình thương, với sự chăm lo và áp chặt nó vào lòng. Trong cùng một cách như thế, với tình thương, chúng ta phải nghiên cứu cảm giác bị cắt đứt này, cảm giác cô lập, cô đơn này, phải không? Nếu chúng ta sợ hãi, lo âu, thì chúng ta sẽ không có khả năng nghiêng tầm nó chút nào cả. Vâng, tôi thấy được sự khó khăn ở đó. Trước đây tôi đã không thực sự nhìn nó bởi vì tôi sợ những gì tôi có thể thấy. Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn được. Chắc chắn là nỗi đau nhất của sự cô đơn này chỉ là sự phóng đại sau cùng của những gì mà tất cả chúng ta đều cảm thấy hằng ngày trong một phạm vi nhỏ hơn, phải không? Hằng ngày bà tự cô lập mình, cắt đứt mình ra, phải không? Sao? Thế là thế nào? Bà hỏi khá kinh hoảng. Trong rất nhiều cách, bà thuộc về một gia tộc nào đó, thuộc về một đẳng cấp đặc biệt nào đó. Chúng là con của bà, là cháu của bà. Đó là sự tin tưởng của bà, là thượng đế của bà, tài sản của bà. Bà có đức hạnh hơn một người nào đó, bà biết, còn người khác thì không. Tất cả những điều này là một cách cắt đứt bà rời ra, một lối cô lập. Phải không? Nhưng chúng ta được nuôi lớn theo cách đó, và ta phải sống. Chúng ta không thể cắt đứt mình ra khỏi xã hội được, phải không? Không phải đây là những gì bà thật sự đang làm sao? Trong cái tường giao được gọi là xã hội này, mỗi con người đang tự cắt đứt mình ra khỏi người khác bằng địa vị của anh ta, bằng tham vọng của anh ta, bằng tham muốn được nổi danh, được quyền thế của anh ta và nhân dân. Nhưng anh ta phải sống trong sự tương giao tàn bạo này với những con người khác giống như chính anh ta. Vì thế, toàn bộ sự việc được khoác cho vẻ ngoài hào nhoáng và được làm cho có vẻ khả kính bằng những ngôn từ nghe êm tai. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người tận tụy với những lợi ích của riêng mình. Mặc dù điều đó có thể dựa trên danh nghĩa quốc gia, danh nghĩa của hòa bình hay thượng đế. Và vì thế, tiến trình cô lập cứ tiến diễn. Ta trở nên ý thức được toàn thể tiến trình này trong hình thức của sự cô đơn kịch liệt, một cảm giác cô lập hoàn toàn. Tư tưởng vốn đã luôn cho mình là quan trọng hơn hết thảy, luôn cô lập mình như là cái tôi bản ngã. Cuối cùng đã đi đến lúc phải nhận thức ra rằng nó bị nhốt trong cái nhà tù do chính nó tạo ra. Tôi e rằng tất cả những điều này hơi khó hiểu ở độ tuổi của tôi, và tôi cũng không có được học vấn quá nhiều nữa. Điều này không liên quan gì với việc có học thức. Nó cần suy tư thấu suốt, thế thôi. Bà cảm thấy cô đơn, cô lập, và nếu có thể, thì bà đã chạy thoát khỏi cảm giác đó rồi. Nhưng may mắn cho bà đã không thể tìm được phương tiện để làm thế. Vì lẽ, bà đã không tìm được lối thoát, nên giờ đây, bà đang ở một vị thế phải nhìn vào cái mà bà đã luôn luôn cố gắng để trốn tránh. Nhưng bà không thể nhìn nếu bà sợ cái đó, phải không? Tôi thấy được điều đó. Không phải sự khó khăn của bà nằm ở sự kiện rằng chính ngôn từ đã gây ra phiền rầy rắc rối sao? Tôi không hiểu được ý ông muốn nói gì. Bà đã liên kết những ngôn từ nào đó với cái cảm giác bao trùm lấy bà này. Những ngôn từ như cô đơn, cô lập, sợ hãi, bị cắt đứt. Không phải điều đó là thế sao? Vâng. Nào, cũng như tên họ của con trai bà không cản trở bà nhận thức, thấu hiểu được phẩm hạnh và bản chất thực sự của anh ta. Vì thế, bà phải không được để những ngôn từ như cô đơn, cô lập, sợ hãi, bị cắt đứt làm cản trở sự nghiên cứu cái cảm giác mà chúng được dùng đến để miêu tả. Tôi hiểu được những gì ông muốn nói. Tôi đã luôn luôn nhìn con cái tôi theo lối trực tiếp đó. Và khi bà nhìn vào cái cảm giác này cũng trực tiếp y như vậy, thì cái gì xảy ra? Không phải bà sẽ thấy rằng cái cảm giác tự nó không gây ra sợ hãi, mà cái gây sợ hãi chỉ là những gì bà nghĩ về cái cảm giác đó sao? Chính tâm trí, tư tưởng đem lại sự sợ hãi cho cảm giác, phải không? Dân, đúng thế. Lúc này tôi hiểu được điều đó rất rõ ràng. Nhưng liệu tôi sẽ có khả năng thấu hiểu nó khi tôi rời khỏi đây không? Và khi ông không có mặt để giải thích? Dĩ nhiên là có. Điều đó giống như thấy một con rắn hổ mang. Sau một lần thấy nó, bà sẽ không bao giờ lầm nó nữa. Bà không cần phải tùy thuộc vào bất cứ ai bảo cho bà biết một con rắn hổ mang là như thế nào. Cũng giống như vậy, khi một lần bà đã hiểu cái cảm giác này, sự hiểu biết đó sẽ luôn luôn ở với bà. Khi một lần bà đã biết nhìn ngó, bà sẽ có khả năng để thấy. Nhưng ta phải đi xuyên thấu và vượt qua bên kia cái cảm giác này, vì sẽ còn phải khám phá nhiều điều hơn nữa. Có một sự đơn độc vốn không phải là sự cô đơn này, cảm giác cô lập này. Trạng thái đơn độc đó không phải là sự nhớ lại hay sự nhận ra. Tâm trí, ngôn từ, xã hội, truyền thống không thể chạm đến nó được. Nó là một sự giáng phúc. Trong một giờ qua, tôi đã học được nhiều hơn trong suốt 75 năm. Cầu mong sự giáng phúc đó sẽ luôn ở với ông và với tôi.